Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10, năm Nhâm Thìn là ngày Chủ nhật đầu tháng. Đây là lịch giảng thường xuyên của chùa chúng ta. Quý vị sáng hôm nay về đây để thọ giới pháp bát quan trai, để tập tu một ngày, tập đời sống xuất gia một ngày, để nương cái công đức bát quan trai này, nếu không sanh được về Tây Phương Tịnh Độ thì ít ra cũng được về cõi trời. Thọ giới bát quan trai là được sanh về cõi trời đấy. Tối nay về xem thử có ai nằm mơ thấy mình bay lên cõi trời chưa. Bát quan trai giới là gì? Quý Phật tử. Phật tử đừng có bảo là con gửi cho thầy cất dùm nhé. Ở chùa Tâm Pháp là có giảng về bát quan trai chưa ạ? Có rồi rồi phải không? Bát quan trai giới là gì? Bát quan trai giới là giới gì? Tám giới. Bát quan trai giới. Bát là tám. Quan là gì? Rồi, quan là cửa. Giới là hàng rào, là ngăn che, là giải thoát, là biệt giải thoát. Là tám cái phương pháp, hay là tám cái phương pháp tu tập, hay là tám cái giới pháp, như tám cánh cửa để cho con người thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, để được an lạc hạnh phúc. Bát quan trai giới còn gọi là, nó còn gọi là cận giải thoát giới, tức là mình thọ bát quan trai giới là tập sống đời sống xuất gia một ngày ở chùa. Ngày một kiền liên trước đây khi lên cõi trời gặp các vị chư thiên thì bảo là nhân duyên nào được sanh lên cõi trời, bảo là ngày xưa tu bát quan trai giới. Mai sau này mà quý vị nào sanh lên cõi trời hỏi tu, hỏi nhờ đâu? Nhờ tu bát quan trai giới. Hỏi tu ở đâu? Nó tu ở chùa Tâm Pháp là biết ở đây rồi đấy. Quý vị đến chùa rồi quý vị có cung kính Phật không? Có cung kính, có quý mến Phật không ạ? Tại sao mình phải quý mến Phật? Đừng nói là không biết, tại thấy sư thầy cung kính là con cung kính theo. Thứ nhất, Đức Phật đã là một người giác ngộ hoàn toàn. Và cái người Đức Phật đã mang cái phương pháp giác ngộ của Ngài dạy lại cho tất cả chúng sinh. Trong đó có tất cả chúng ta ngồi đây. Mà khi mang những cái phương pháp đó áp dụng vào đời sống, mình cảm thấy nó có nhiều cái lợi lạc và mang đến cái hạnh phúc cho hiện tại của mình rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật, tại làm sao mọi người có thể quý mến được Phật? Quý vị? Tại sao? Vì Đức Phật, suốt cả một cuộc đời Đức Phật là sống vì ai? Vì chúng sinh. Ngài có đầy đủ hơn chúng ta rất là nhiều. Có nào là cung vàng, điện ngọc, có nào là quyền lực. Rồi có, nói chung tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà mọi người mơ ước này có đủ hết. Nhưng mà Ngài từ bỏ. Ngài từ bỏ. Từ bỏ để ra đi, để tìm một con đường giải thoát cho bản thân mình và cho tất cả chúng sinh. Và nguyên nhân Ngài đi tìm con đường đó là giác ngộ từ cái cảnh gì? Đức Phật lúc mà còn thái tử là giác ngộ cái gì mà đi xuất gia? Vị có nhớ không? Ngài thấy cái điều gì mà Ngài giác ngộ? Ngài thấy người già, người bệnh, rồi người chết. Ngài giác ngộ, Ngài đi xuất gia. Quý vị có thấy người già, người bệnh, người chết bao giờ chưa? Nó có giác ngộ đi xuất gia chưa? Sao chưa giác ngộ? Mình cũng giống như Phật cũng thấy đầy đủ hết rồi, mình không giác ngộ. Vì Đức Phật là một con người mà luôn luôn cả một cuộc đời là sống và thao thức và suy nghĩ, và có thể nói là hy sinh vì tất cả chúng sinh. Vì đó cho nên chúng sinh mới quý mình. Ở trong cuộc sống này, hễ mình hy sinh nhiều cho mình sống vì mọi người thì chắc chắn sẽ được mọi người quý mến lại mình. Và tất cả những vị thánh nhân, những người được cho là thánh, là vĩ nhân, là hiền nhân, là những người đó luôn luôn sống vì mọi người. Sống vì mọi người cho nên hôm nay tên tuổi mới còn lưu danh lại, để cho mọi người phải ca ngợi, mọi người phải kính nể. Đó là những người vì những người đó biết sống vì mọi người. Đức Phật có dạy hàng đệ tử sống vì mọi người không? Có không ạ? Dạy ở đâu? Trong kinh nào có dạy nè? Ai nhớ ở đâu Đức Phật dạy là phải sống vì mọi người? Kinh gì? Để chờ về nhà lôi cuốn kinh ra đọc có nhớ phải không? Có một bài tụng mà tụng hàng đêm, tụng hàng ngày, đôi khi 3 lần, 5 lần, 7 lần. Người nào tinh tấn thì tụng cả chục lần. Đức Phật khuyên sống vì mọi người. Có nhớ không ạ? Bài gì? Bài tụng nào? Nó có mà không biết nằm ở đâu. Có hồi nào đi vãng sanh về Tây Phương mà lúc đó rồi không biết phương Tây nằm ở đâu không? Mỗi đêm sau khi tụng kinh xong thì mình tụng cái gì? Hồi hướng. Đọc hồi hướng nghe thử ai thuộc không đọc nữa. Cúng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát gì nữa. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chuông tất tiêu trừ, thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thường hành Bồ Tát đạo là sao? Là sao ạ? Đọc mãi mà không hiểu. Các đọc cái này chỉ có Phật hiểu thôi, với các sư thầy hiểu, còn mình không cần phải hiểu không? Tụng kinh mà không hiểu là vô ích. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, có nghĩa là tụng kinh để làm gì? Hiểu được nghĩa của kinh. Rồi gì nữa? Từ hiểu là đến gì nữa? Thấm. Thấm gọi là gì? Thâm nhập đó. Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Mình không dùng cái từ thâm nhập, mình dùng cái từ Việt Nam mình nghe dễ hiểu là thấm đó. Nó ngấm vào đó. Tụng kinh mà nó ngấm vào trong máu, nó ngấm vào trong tâm đó, đó gọi là thâm nhập. Quý vị tụng kinh mấy mươi năm rồi có thâm nhập chưa? Nó ngấm vào đó. Nó ngấm vào tới đâu rồi? Nó ngấm tới đầu gối rồi phải không? Cho nên đứng lên cái nó rớt xuống đất. Thế là gì? Đời đời. Thường hành Bồ Tát đạo là gì? Là thực hành theo cái hạnh của Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát là sống vì ai? Hạnh Bồ Tát là luôn luôn sống vì chúng sanh. Thôi bây giờ mình Bồ Tát con mình sống vì mọi người là đã hay lắm rồi. Đúng không ạ? Quý vị có sống vì mọi người được không? Có sống vì mọi người được không ạ? Ngồi trước Phật nói đấy nha, cho phải không ạ? Có Phật làm chứng đấy. Có Phật chứng minh đấy. Thực sự ra, một người đệ tử Phật tu để cho hoàn thiện đạo đức và phát triển tuệ giác, mình phải biết sống vì mọi người. Và một người trên cuộc đời này được mọi người tôn vinh, được mọi người kính ngưỡng, và có nhiều người đến bây giờ hậu thế khi nhắc đến, người ta phải bái phục, đó là những người luôn luôn sống vì mọi người. Nên người ta gọi là vĩ nhân, là người cao lớn, người to lớn. Người cao lớn, người to lớn đó là tâm to lớn, tâm cao lớn, chứ không phải cái người đó đứng cao vài ba mét đâu. Cao lớn 2-3 mét mà cái đầu người thì to mà óc như trái nho thì không làm được cái gì hết. Cái chính là tâm của mình, tâm của mình là phải lớn, phải cao. Cao là gì? Là nhìn vượt thoát ra những cái phàm tình trong cuộc đời. Rộng là có khả năng thương yêu giúp đỡ được tất cả mọi người. Đó là tâm Bồ Tát. Đức Phật luôn luôn muốn tất cả chúng sinh hành theo cái hành của Bồ Tát, tức là làm việc làm của Bồ Tát, tập làm việc Bồ Tát. Tập làm việc Bồ Tát để làm gì? Để viên tròn hạnh nguyện, để một ngày nào đó được gì? Đức Phật mong muốn chúng sinh làm gì quý vị? Thằng Pháp Hoa mà nói như thế là sai sót lắm rồi. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nè, vì đại sự nhân duyên nào Đức Phật xuất hiện? Phải lật kinh Pháp Hoa lại, đọc mỗi câu lại một lại mà sám hối kinh Pháp Hoa đi cho nó tiêu nghiệp. Tụng mãi rồi, ở đây có ai chưa tụng kinh Pháp Hoa không? Chắc chỉ có vài người lắc nhắc thôi, chứ đa phần là tụng rồi. Vì một đại sự nhân duyên, Đức Phật, Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ ra, nhập vào Phật tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Nhập vào cái thấy biết giống như Phật. Thấy biết giống như Phật là gì? Là thành Phật đó. Mình thấy biết giống như sư thầy, tới lúc đó mình đã là sư thầy rồi. Tâm mình như sư thầy, trí tuệ mình như sư thầy, thì lúc đó mình đã là sư thầy rồi. Mình có khả năng trí tuệ như Phật, thấy biết như Phật, thì lúc đó mình là Phật. Thì cái mục đích tối hậu trong cuộc đời, Đức Phật luôn luôn mong muốn tất cả chúng sanh nó được bằng như Ngài, nó được bằng như mình. Cho nên là mà để được bằng như Phật, tức là để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải làm gì? Phải làm cái hạnh của Bồ Tát. Bây giờ nhiều người nói là bây giờ con không muốn thành Phật cao siêu lắm, con muốn làm gọi là đi về Tây phương cực lạc. Làm con sâu mà nó chui trong hoa sen của Phật ngủ cũng cảm thấy ấm cúng rồi. Có ai nghĩ như thế không? Có ai muốn như thế không ạ? Có hả? Như thế thì hoa sen của Phật A-di-đà tương lai sau này nó sẽ héo thôi. Có người phát nguyện làm con sâu chui trong đó, nó ăn thế nào có ngày hoa sen Phật cũng tiêu thôi. Mà nó ăn mất cái hoa sen của Phật thì Phật rơi tổm xuống ao Liên Trì thì thôi tiêu rồi. Đức Phật không bao giờ muốn hàng đệ tử của mình thiếu tự tin như vậy. Đức Phật khẳng định là tất cả mọi người đều có khả năng bằng Ngài mà. Và bây giờ mình không nghĩ cao siêu, mình nghĩ là mình làm cái hạnh Bồ Tát để làm gì? Để mang hạnh phúc đến cho mình và mang hạnh phúc đến cho mọi người. Làm cho xã hội càng ngày càng hạnh phúc nhiều hơn nữa, phát triển nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà người đệ tử Phật phải có trách nhiệm và phải có cái suy nghĩ về điều đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là tâm vị tha. A Di Đà Phật. Quý vị hiểu vị tha là gì? Tha là có ai nó chọc mình giận, ai nó cầm dao nó chém mình ngày hôm sau mình không giận nó, có phải là vị tha không? Vị tha thì mình hiểu nhầm. Lâu nay vị tha mình nghĩ chữ tha đó chắc là tha thứ, không phải. Cho nên có nhiều người mình chọc người nè, mình người nào đó làm phiền lòng một người nào đó, rồi cái người ta đến người ta xin lỗi, nhưng mà làm phiền lòng quá nhiều lần và xin lỗi quá nhiều lần rồi, cho nên lần này đến xin lỗi nữa người ta vẫn tiếp tục giận, tại vì cái người này có xin lỗi cũng như không, có hối lỗi rồi cũng như không, cho nên người này rất là giận và chưa thể tha thứ được. Người này mới trách người kia: chị sao tu tập mà cố chấp quá, không có vị tha gì hết, tôi đã đến xin lỗi rồi mà chị không biết tha thứ. Thật sự cái đó nói nó chưa đúng vị tha. Nó chỉ là một góc của vị tha thôi. Mình chưa hiểu hết hai cái từ vị và tha. Nó là từ Hán Việt, nó hơi sâu xa, cho nên có nhiều người không hiểu thấu hết được. Vị là gì? Vị là vì. Tha là gì ạ? Gặp cái gì tha cái nấy phải không? Tha tức là tha nhân, tức là người khác. Tha là tha nhân đó. Tha nhân tức là người khác, tức là vị tha, tức là cái người đã sống luôn luôn nghĩ đến người, nghĩ đến người khác, đó là vị tha. Vị là vì, tha là người khác, tha là tha nhân. Vị tha là người sống luôn luôn nghĩ và làm việc, lời nói là vì mọi người, luôn luôn nghĩ đến mọi người trước hết. Họ nói là lo cái lo của mọi người, làm việc làm vì mọi người mà làm, đó gọi là vị tha. Nhưng mà ở Việt Nam của mình, cái người Việt Nam mình, đất nước mình nó cũng bé. Tâm con người mình thì sao? Nó cũng bé theo. Thật sự ra. Chúng tôi thấy đọc trong sử và hiện tại như một số đất nước như là Trung Quốc, Đài Loan. Và chúng tôi kể cả đi ra nước ngoài cũng vậy. Ở những cái cộng đồng mà của đặc biệt là của người Trung Quốc, người Hoa, người ta đoàn kết một cách kinh khủng. Và người ta có mối gắn kết vô cùng mạnh mẽ. Người ta lúc nào là đi bất cứ nơi nào, người Hoa người ta đều có những cái hội quán. Để làm gì? Để hàng tháng hoặc là 15 ngày tùy theo các hội đoàn, người ta họp lại với nhau. Người ta thống nhất với nhau về cái phương pháp kinh doanh, phương pháp hành nghề và để giúp đỡ những người khó khăn. Và đồng thời người ta giúp đỡ nhau để nuôi dạy con cái nữa. Tức là có những người con nó học rất là thông minh. Mà nó có khả năng, tức là nó cái đứa này sau này nó có thể đổ lên tiến sĩ. Nhưng mà nếu nó học đến cao học như thế đó thì nó sẽ mang nhiều lợi ích cho cộng đồng của người ta. Cho nên, nhưng mà gia đình nghèo quá không nuôi nổi, cho nên người ta đưa ra cái hội, nhờ hội để mà là gì, tạo ra cái quỹ cho cái người này học. Nhưng mà người đã học về phải phục vụ lại cho cộng đồng. Người ta làm được những điều đó. Cho nên quý vị biết ở bên phương Tây có rất nhiều người dân biểu, nhưng mà chúng mình ở đây gọi là đại biểu quốc hội. Và có những người thị trưởng, tức là trưởng một thành phố đó, là người Hoa. Nhưng mà người Việt Nam của mình á, thì cũng ở nước ngoài cũng đông lắm á, không làm được. Thấy người Hoa là một này, người Do Thái là hai này. Người ta sống thành những khu phố và người ta buôn bán, người ta khép kín trong của người ta và người ta bảo vệ lẫn nhau để cùng nhau cùng phát triển. Đó là chúng tôi nói là những người bình thường đó nghe. Nhưng mà anh người Việt Nam của mình thì chỗ nào có là chỗ đó có đánh nhau, có chém nhau, có giành giật nhau. Không phải người Việt Nam mình dở đâu. Mình không phải là người Việt Nam mình dở để mình nói cái ý thức dân tộc của mình. Của Việt Nam mình rất là giỏi. Quý vị biết đứng đầu những cái việc quan trọng, ví dụ như phó thủ tướng của Đức mà bộ trưởng bộ kinh tế của Đức, một cái đất nước mà có thể nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, là người nào quý vị biết không? Người Việt Nam. Chủ quản một chương trình máy bay mà gọi là hiện đại nhất của Mỹ, đưa ra cái người mà quản lý cái bằng sáng chế và quản lý cái chương trình đó cũng là người Việt Nam. Rất giỏi, chúng ta đi ra mà thấy người Việt Nam rất giỏi, có thể nói. Cho nên người Nhật người ta nói như thế này, một người Việt Nam mà đấu với một người Nhật chắc chắn người Nhật sẽ thua. Nhưng mà ba người Việt Nam, hai người Việt Nam đánh với hai người Nhật, chưa đánh Việt Nam thua rồi. Tự đánh nhau rồi là... lúc đó tranh giành tự đánh nhau là đã thua rồi. Do đâu? Cho nên mình thấy nè, đạo tràng còn nhìn vào Phật giáo đó, các chùa của mình á, ở Việt Nam mình có cái chùa nào đến 1.000 tăng không ạ? Tôi chưa thấy cái chùa nào 1.000 tăng hết, chỉ trừ những cái trường. Những trường học là các thầy đến đó học 5-3 năm rồi các thầy lại đi về chùa mình. thì có những cái trường có đôi khi đến cả ngàn tăng ni. Chúng tôi ngày xưa ở trong tu viện, nhưng mà thật sự đông lắm, đông nhất cái thời điểm đông nhất cũng chỉ đến 300 là hết cỡ rồi. Và con số bình thường là độ 200 đến 250, là lúc đó người ta gọi sư phụ chúng tôi đó là người cơ duyên rất lớn. Mà chúng tôi sống trong tập thể, chúng tôi mới cảm thấy cái người không có tâm vị tha không bao giờ sống trong tập thể được hết. Người không có tâm vị tha không bao giờ. Người Việt Nam mình, với chúng tôi phát hiện ra một điều, người Việt Nam mình không thể sống chung với nhau, tu tập chung với nhau, làm việc chung với nhau để cùng hướng đến một mục đích là xây dựng quê hương hay là xây dựng đạo pháp á, không được, là vì mình thiếu tâm vị tha. Lúc nào nó ý tôi như thế này và phải làm theo ý tôi, và tôi thích như thế này và tôi thích như thế kia, và cứ làm theo ý thích của mình. Mà trong một tập thể mà ai đó cũng đều muốn làm theo ý của mình thì cái tập thể đó có tồn tại không? Không bao giờ tồn tại. Có nhiều người, chúng tôi nói quý vị, những vị đệ tử Phật tử hay đi theo chúng tôi nghe pháp giảng, nhiều khi gặp nhiều chuyện nó cũng cười dở sống dở. Có đôi khi mấy người Phật tử ở nhà thì quen ngồi máy lạnh, quen có quạt thì quen, ai nấy cũng quen rồi. Vào hội trường thấy chỗ này trống mà có cái quạt, ngồi vào đấy. Ngồi chưa được, chưa nóng ở chỗ ngồi, có người ngồi đến. Người khác vừa đến sau, vừa chạy đến hớt hớt hải. Bảo, chị đi chỗ khác mà ngồi, chỗ này chỗ của tôi. Người này ngỡ ngàng nhìn. Ủa, sao đây là chỗ của chị? Chỗ này tôi dành mấy năm rồi, tôi quen cái quạt mát, tôi thích ngồi chỗ này. Chị đi chỗ khác. Mình chỉ biết vì mình. Người ta gọi là đi lên xe, đi lên máy bay hay đi lên xe, máy bay thử khó, đi lên xe hay đi đâu đó mà mình đứng một cái chỗ nó tốt, mình thấy một người yếu hơn, một người có mang vác nặng hơn, mình còn nhường cho người khác được. Mình đi tu mình còn không thương nhau. Mình đi đến trễ là mình bị người bạn mình ngồi. Mình thích ngồi chỗ đó, nhưng mà nếu mời bạn mình đi sẽ làm phiền lòng. Thứ nhất làm phiền lòng, thứ hai là nó chướng. Điều thứ ba là sao? Mình làm được thì mọi người khác bắt chước theo sẽ làm được. Mà làm được như vậy thì sao? Cái đạo tràng của mình nó thành cái nhóm chợ rồi, chứ không còn là đạo tràng nữa. Quý vị thấy, mới là cái chỗ ngồi mình đã như vậy, những việc to tớt tát hơn mình còn sống vì bản thân mình chỉ nghĩ đến bản thân mình. Quý vị nghĩ đạo tràng có đông lên được không? Những cái nơi nào đạo tràng càng đông, tập thể càng lớn mạnh, là nơi đó những con người phải có tâm rộng lớn, đó là tâm vị tha mới làm được. Quý vị đi sang Trung Quốc có những ngôi chùa, chúng tôi nói quý vị 100.000 Phật tử đứng trong chùa, vẫn chùa người ta đến cả mấy nghìn mẫu. Mỗi lần đi tuần tra, đi canh gác đó là phải đi bằng xe máy hoặc là đi bằng xe hơi đi mới hết được. Nhật là một đất nước nó rất là bé, mà cái tu viện dược sư hay là cái thiền viện dược sư bên Nhật nó lớn vô cùng, đến cả nghìn mẫu luôn. Gần 1.000 mẫu. Chư tăng người ta tu ở đấy đến cả 1.000 người. Mà đất nước người ta bé hơn đất nước của mình. Đặc biệt, quý vị biết, sang Nhật, tất cả các chùa Nhật đều không có sử dụng âm thanh như mình. Người ta không sử dụng âm ly hay là loa. Người ta gọi sử dụng như thế, nó sẽ ồn ào, nó mất đi cái sự tu tập của người khác. Ví dụ như mình đang ngồi niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên ở trên loa bả đọc lên Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính mời Phật tử A hoặc Phật tử B gì đó vào trong chính điện có việc gấp, phát lên như vậy thì sao? Người ta giật mình loạn tâm mất rồi. Cho nên người ta làm nó mất đi cái vẻ u tịch của chùa, cho nên các thiền viện của Nhật người ta không sử dụng. Nhưng ở Việt Nam mình mà không sử dụng cái máy này nói không lại bà con đâu. Có đôi khi những cái đạo tràng nó đông cùng, nó còn ồn hơn cả cái chợ Đồng Xuân này nữa. Nói không nghe. Quý vị biết là chúng tôi đau khổ nhất là đi giảng những cái lễ mà lễ Phật đản ngoài trời nè. Rồi những cái lễ đặt viên đá nè, những cái lễ khánh thành nè. Và cái lễ mà khó giảng nhất đó là cái lễ Tết Trung Thu. Trời ơi, các đứa trẻ con nữa thì chịu thua. 5-8 cái loa công suất lớn để ngoài trời mà thầy nói không lại tụi nó. Nó không qua tụi nó được. Cỡ 2.000 đứa là nó làm. Còn những cái lễ mà độ 3.000 người là coi như không làm gì được. Cho nhiều khi chúng tôi cảm thấy tại làm sao ở những đất nước khác như Đài Loan bây giờ cũng là đất nước bé hơn mình, người ta có những cái tu viện đến cả 1000 tăng, 3000 tăng, Phật Quang Sơn gần 3000 tăng. Và trong đó có cả cái làng Phật tử sống trong đó, cả mấy nghìn người người ta ở, người ta lao động sản xuất, người ta làm sinh hoạt. Họ nói là Phật Quang Sơn ở Đài Loan nó gọi là thị trấn Phật Quang Sơn, đúng không là chùa. Tại vì chính phủ người ta cấp cho nguyên cả một cái quả đồi đó. Nó rộng đến cả hàng mấy nghìn mẫu. Đấy. Vào đó kỷ luật nghiêm khắc, đi đến các chùa khác vào. Bởi chúng tôi nói quý vị, cái đơn giản nhất là đi vào, khi đi vào trong chính điện, chúng ta vui lòng xếp cái đôi dép của mình ngay ngắn. Người sau vào nhìn đôi dép người trước ngay ngắn là tự động mình để vào cho ngay ngắn. Không cần phải giải đâu. Nhưng mà mình có đôi khi mình để dép chiếc trước, chiếc sau, chiếc bên này mấy thước qua chiếc bên kia. Rồi thậm chí khi mình bước vào trong chính điện thì sao? Đá văng dép người ta đi, ta đang để ngay như vậy, mình làm đá văng dép nó đi, mình cũng không bao giờ ngồi để sắp lại. Chỉ bấy nhiêu đó biết cái tâm vị tha của mình nó đến mức nào. Không bao giờ mình nghĩ đến hết. Cho nên quý vị làm một cái gì phải luôn luôn nghĩ đến đạo tràng, nghĩ đến mọi người. Ai đến chùa cũng mong muốn sao? Mình luôn luôn đi chùa mong muốn gì? Mong muốn cho con hết bệnh, phải không? Mong muốn cho con được an ổn, mong muốn cho con được hạnh phúc. Cầu xin Phật cho chồng con được mạnh khỏe, con nó học giỏi, nó thi đậu, nó ra học ra trường, nó có việc làm. Nói chung là mình xin cho mình, mình luôn luôn nghĩ cho mình, nghĩ cho gia đình mình. Nhưng có bao giờ mình nghĩ mình đến chùa để mình xây dựng đạo tràng không?
Chưa bao giờ.
Chúng tôi nghĩ rất ít những người Phật tử khi đến chùa mà nghĩ rằng mình đến chùa rồi mình sẽ xây dựng đạo tràng.
Ít lắm.
Rất ít. Không ai đến chùa nghĩ mình đến chùa để mình tu tập cho bản thân mình và mình góp phần mình xây dựng cái Phật pháp của mình. Quý vị không, nếu quý vị không giữ gìn Phật pháp, thế hệ sau con cháu quý vị nó còn Phật pháp để nó tu hay không? Nó còn những bậc minh sư, nó còn những ngôi chùa chân tu, những ngôi chùa mà chân chính đi đúng chính pháp nó tu tập hay không, hay là đi theo những con đường mê tín khác như mình đã có một thời rồi? Nếu mình không giữ gìn làm gì có. Nhưng mà ít khi nào nghĩ đến. Người Phật tử là có hai cái trách nhiệm chính, đó là điều thứ nhất là phụng sự xã hội và lo cho gia đình của mình. Điều thứ hai là tu tập cho bản thân mình và hộ trì tam bảo. Hôm nay quý vị ý thức được cái vấn đề quan trọng của lòng vị tha và nghĩ đến Phật pháp, quý vị có phát tâm hộ trì tam bảo không ạ? Có phát tâm không? Mình phát tâm hộ trì tam bảo thì mình mới là, mới đúng gọi là Phật. Phật tử. Phật tử là con của Phật. Mà con mà không giữ gia tài của cha để lại thì gì? Con là con bất hiếu rồi. Con cha mẹ để gia tài ở lại mà đem đi phá tán thì con nó bất hiếu hay có hiếu? Cho nên là để giữ gìn cái gia tài chánh pháp của Đức Phật để lại, điều thứ nhất là phải tu. Cái quan trọng nhất là phải tu tập. Hai là phải nghĩ đến mọi người, luôn luôn nghĩ đến mọi người. Ở Việt Nam của mình á, ít khi nào mà gọi là, mà mình gọi là có ai mà sau khi mất đi rồi đem hết gia tài mà đem, một á là cúng vào chùa, hai là cho các hội từ thiện, có ai làm điều đó không? Khi có những người con cái, một là con cái nó không giữ được gia tài, để lại nó sẽ phá tán hết. Thứ hai là con cái nó quá đầy đủ, nhưng mà người ta vẫn đem cho con cái, không bao giờ người ta nghĩ đến người khác hết. Và quý vị biết, ở phương Tây rất nhiều có những người khi người ta mất, người ta cảm thấy con người ta nó không có đạo đức. Mà những đứa nó không có đạo đức để gia tài cho nó là gì? Không khéo đi làm hại người. Hoặc là con cái người ta nó quá đầy đủ rồi, cho thêm nữa cũng, nó cũng giống như là đem muối bỏ ngoài biển thôi, không đáng kể. Cho nên tất tần tật mọi thứ người ta hiến hết vào hội từ thiện. Hoặc là những người người ta không có con cái, là người ta làm di chúc, ta hiến hết cho những quỹ từ thiện, quỹ trẻ em mà bị nạn nhân chiến tranh, quỹ những người mà gọi là bị bệnh AIDS, rồi quỹ những người bị bệnh ung thư, vân vân. hoặc là quỹ những nạn nhân mà ở những nước nghèo như là Somali hay là những nước châu Phi nữa, người ta ủng hộ cái quỹ đó hết. Nhưng mà ở mình thì sao? Ít khi nào lắm. Hầu như nói về lòng vị tha, để quý vị nhìn ra thấy mình là một đất nước Phật giáo trên 2000 năm. Tổ tiên mình cho đến mình ngày hôm nay là đi theo đạo Phật. Mà Đức Phật là một, có thể nói là chúng tôi nói quý vị, các nhà trí thức khắp nơi trên thế giới khi nghiên cứu về Đức Phật, khi đọc vào kinh, người ta bái phục cái lòng từ bi Đức Phật. Từ bi Đức Phật nó còn mênh mông cắt gấp cả hàng triệu lần về cái lòng vị tha. Mình học lòng vị tha là đang để gì? Học một tí của lòng từ bi thôi. Mà Đức Phật mình thì có gọi là từ bi, mà đến mức tôi gọi là đại từ đại bi đó, tâm từ bi lớn đó. Mà mình thì sao? Mình một tí tẹo còn không có nữa. Lòng từ bi của mình lúc có lúc không. Lúc ai mà đến nói mình tử tế thì mình từ bi, còn mà nếu như mà nói không tử tế thì sao? Thế mà không, mình biết tu thì đôi khi mình cũng nhẫn nhịn, mình cũng nhẫn nhịn, chứ không đến nỗi. Phật tử mình ở đây, mình có tu tập rồi, có niệm Phật rồi, ai đến mà làm điều gì đó không vừa lòng thì cũng nhẫn nhịn. Một lần nhẫn nhịn, hai lần nhẫn nhịn, ba lần vẫn nhẫn nhịn, nhưng mà bốn lần thì sao? A Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút. Làm như vậy, tu mà kiểu dồn nén như thế, không khéo lại làm trò cười cho người khác. Nhưng mà truyền thống của đạo Phật ở Việt Nam của mình, chúng tôi nói quý vị, các vua của mình, đọc quý vị mà tìm hiểu về các vua của mình, đặc biệt các vua thời mà Đinh Lê Lý Trần, những các vua, phải nói các vua thấm nhuần đạo Phật và cái con người. Và đất nước Việt Nam mình thời đó các vua đều hướng dân tu theo đạo Phật, cho nên xã hội nó rất là bền vững trong những cái giai đoạn đó, trong các triều đại đó. Quý vị, điều thứ hai nữa đó, từ cái lòng vị tha là vì người, luôn luôn sống vì người, thì mình sao? Mình mới cảm nhận được cái đau khổ của người khác. Người có lòng vị tha là người đó mới cảm nhận được cái đau khổ của người khác. Còn nếu như mình không có lòng vị tha, mình không bao giờ nghĩ về người khác, mình không bao giờ quan tâm tới người khác, không bao giờ nghĩ về người khác, thì làm gì cảm nhận được cái đau khổ của người khác được không? Ta đang khổ như thế nào? Không quan tâm được. Vì không có quan tâm, không tìm hiểu về người khác, cho nên mình thì sao? Rất khó tha thứ cho ai lắm. Cho nên là cái tha thứ nó chỉ là một góc của vị tha thôi, một phần của vị tha thôi. Mà chúng tôi cảm thấy trong các vị vua khắp nơi trên thế giới, duy nhất vua Trần Nhân Tông ngày xưa, một việc làm mà chúng tôi nghĩ trên thế giới chưa có ông vua nào làm được. Sau khi mà lần thứ ba là lần cuối cùng mà thắng giặc Mông Nguyên, thì các triều thần mới dâng lên một cái tráp. Khi đánh giặc Mông Cổ, mình đánh quá gấp đi rồi tụi nó bỏ chạy, rồi những cái tài liệu mật của nó đó, nó không kịp mang theo và nó cũng không kịp tiêu hủy, thì các tướng mới mang về cho một cái tráp, trong đó có rất nhiều tấu sớ. Tấu sớ là tấu sớ của các quan của mình á, đầu hàng giặc Mông Cổ, xin đầu hàng, dâng lên cho vua Trần Nhân Tông, để vua căn cứ vào các cái danh sách và cái tấu sớ mà cầu hàng đó của các quan của mình đó, để mà đem ra chém đầu, tội phản quốc. Mình bây giờ dùng cái từ gọi là bán nước đó. Quý vị biết vua Trần Nhân Tông nói như thế nào không? Mang hết cái tráp đó ra ngoài sân, đốt đi. Mang tất cả mọi thứ đem ra đốt đi. Vua nói, vua họp hết tất cả các quan lại, vua nói là trong giai đoạn đó giặc thì mạnh mà quân của ta thì quá yếu. Tại mình giặc Mông Cổ, mình lúc đó mà ai đọc sử biết là mình dùng cái chiến thuật gọi là vườn không nhà trống, giặc Mông Cổ chưa đến mà đã rút lui rồi. Thì giặc Mông Cổ thì đang cái thế trẻ tre, đang rất là mạnh, mà quân mình thì cứ rút lui như thế, lòng dân hoang mang, người ta đi đầu hàng là cũng chính đáng thôi. Ai cũng muốn về bên mạnh, ít ai về bên yếu. Chỉ trừ những người can đảm, trung can nghĩa đảm lắm mới đứng vững lại. Nhưng mà những người trung can nghĩa đảm trên đời có bao nhiêu người?
Không có bao nhiêu người hết.
Cho nên rằng là cái chuyện trong lúc thế giặc đang mạnh mà quân ta đang yếu, lòng tướng thay đổi, điều đó có thể tha thứ được. Nhưng mà từ hôm nay trở đi đừng ăn ở hai lòng. Biết vua mình là một người có đức, tướng mình, nước mình là nước có tướng tài. Hãy tin vào điều đó mà đừng ăn ở hai lòng. Và đem ra trước ngoài sân đốt sạch hết tất cả những cái tấu sớ và danh sách đó. Chưa có ông vua nào làm được, chúng tôi nghĩ. Vua Trần Nhân Tông mình làm. Nhưng mà quý vị thấy đời vua Trần đâu có ai phản đâu. Làm như thế thì các tướng càng trung thành hơn nữa. Mình đừng nghĩ là mình tha cho những kẻ như thế rồi nó sẽ phản lại mình, không. Người ta phản hay không do mình một phần. Còn chúng tôi đọc ở trong truyện của thời Đông Chu của người Trung Quốc đó, nói về Sở Trang Vương. Ông Sở Trang Vương là một vị vua có thể nói là anh quân trong cái thời Đông Chu của Trung Quốc. Ông là vua nước Sở. Vì ông là một bậc minh quân cho nên tướng của ông, tướng tài rất là nhiều, và ông sống với các quần thần giống như là anh em trong một gia đình. Thì một bữa nọ thì sau một thời gian chinh chiến rồi mở rộng bờ cõi, nó tương đối là nó ổn định rồi, ông mở một bữa tiệc đãi các tướng để mà thưởng công. Ông nghĩ là cái gian sang ngày hôm nay mà nó thành tựu như vậy là nhờ các tướng, cho nên ông mời các tướng đến để đãi bữa tiệc cùng vui với ông. Ông mới sai cái người thiếp của ông, một người có thể là người vợ mà ông quý nhất, bà vừa đẹp và rất hát rất là hay, và ông rất là yêu quý bà. Một người thiếp yêu quý nhất của ông đi ra rót rượu cho các tướng. Quý vị nghĩ trên cuộc đời này không ai làm được việc đó, ít có ai làm được đó. Cỡ thủ tướng có ai dám bảo vợ mình mà đi rót rượu cho các tướng không? Đâu có đâu. Các tướng đi rót rượu là cho vợ thủ tướng, vợ tổng thống thì có, chứ làm gì có chuyện đó. Mà thời ngày xưa là thời quân chủ mà vua không ta làm điều đó. Nhưng mà tại vì đi rót rượu các ông uống rượu say, mà cô bà vợ của Sở Trang Vương thì lại quá đẹp nữa, cho nên có một ông tướng ông mới ông sanh ra cái máu không được tốt, ông ơi nắm tay bà. Bà rất là giận, mình là vợ vua, mình đã hạ mình nghe theo lời chồng mình đi rót rượu cho các tướng là đã lắm rồi, mà có kẻ dám nắm tay mình. Mà trong lúc bà nắm, ông một người nắm tay, vừa nắm tay bà thì gió nó thổi vào, ông tắt cái chân đèn, tại đốt bằng nến đó quý vị. Đèn nó tắt thì ông lợi dụng cơ hội, ông nắm càng lâu nữa. Bà mới tức quá bệnh, ngày xưa các quan ở trên mão nó có cái lông cong đó quý vị. Cái lông cong ta gắn ở trên mão, tùy theo cái chức phẩm của các vua mà gắn cái lông cong dài hay ngắn, một lông cong nhiều hay ít. Bà mới nắm giật cái lông trên mão của ông. Bà mới đến bà nói với Sở Trang Vương, nó một lát nữa đó mà đốt đèn lại, bệ hạ phải tìm ra cái kẻ nào mà nó mất cái lông trên mão đó, đem ra chém đầu cho thiếp, để đã cái hận cho thiếp. Thiếp đi rót rượu cho nó mà nó dám nắm tay thiếp. Mà tắt đèn nó nắm càng lâu nữa, nó kéo thiếp lại nó nắm càng lâu nữa. Sở Trang Vương mới không nói gì, ông chỉ cười thôi. Sau đó ông mới nói, khi đốt đèn sáng lên hết rồi, ông bảo như thế này: này chư tướng, bữa nay là không say là không về nghe. Mà say bao giờ mà lông trên mão mà rụng xuống mới được về. Ai mà lông trên mão mà chưa rụng xuống là đứa đó bữa nay là chưa có thật lòng với lại bậc quân vương. Cho nên các ông thi nhau uống, mà lỡ mà lông trên mão mà nó không rơi thì cũng bức mà quăng đi, chứ không là không có để cái độ mà thành tâm mà gọi là vui hết mình với vua. Ông nào bức quăng hết, cho nên cuối cùng không nhận ai vào. Sau cái vụ đó thì cái người thiếp của vua Sở Trang Vương giận vô cùng, biết là vua là như thế, tức là đồng lõa tha tội. Nói thế này: thứ nhất, đây là bàn rượu, mà đàn ông có rượu vào mất làm chủ là chuyện rất bình thường. Điều thứ hai, không có đàn ông nào mà không thích phụ nữ đẹp, vợ mình quá đẹp thì điều đó cũng không tránh khỏi, cho nên phải tha. Chuyện đó không là ghê gớm lắm. Một vị vua mà nghĩ đến điều đó, quý vị. Nhưng mà điều đó nó, cho nên Sở Trang Vương ngày xưa rất nhiều các tướng tài đi về ở với ông, rất nhiều. Nhưng mà có một trận ông đánh, ông thất bại. Và ông chạy. Khi ông chạy thì có một người tướng bị địch truy đuổi và bắn cung. Đuổi theo để mà và truy sát. Và tên bay. Tên là bay như mưa như thế mà có một người tướng đi theo cứ là mặc giáp và chạy theo đỡ tên cho ông. Cái che tên cho ông. Khi về đến nơi là trên người ông có đến mấy trăm vết thương. Ông mới kêu ngự y cố gắng cứu sống người này. Sau khi cứu sống xong mời vào để ông mới thưởng cho. Thưởng bao nhiêu người này không nhận. Người này mới nói như thế. Cuối cùng ông hỏi lý do tại sao không nhận. Ông nói là bệ cho một phần quá lớn rồi. Ông ta thưởng cho ngươi phần thưởng gì. Ông nói chứ. Người này mới nói như thế này. Trên cuộc đời mạng sống con người là quý nhất. Mà bệ hạ đã tha mạng cho thần một lần rồi. Từ nay trở đi cái mạng này của thần là mạng của bệ hạ. Bệ hạ muốn xài chỗ nào cũng được hết. Muốn dùng vào đâu cũng được. Cho nên có đến cả hàng, không phải nói lên hàng trăm, mà hàng ngàn gươm đao đâm vào thần cũng sẵn sàng che chắn cho bệ hạ. Chết không bao giờ, không bao giờ oán hận một lời. Quý vị thấy, do đâu ông Sở Trang Vương làm được việc đó? Ông phải hiểu người khác, ông phải quan tâm đến người khác. Mà đúng là vị vua luôn luôn quan tâm tới các tướng. Có rượu ngon, có tiệc ngon đều mời các tướng đến. Cho nên ông hiểu được, phải thương, phải quý mến mới làm được việc này. Chứ không phải tự dưng mà về làm được việc này đâu. Cái người phải có lòng vị tha. Từ lòng vị tha mới có khả năng tha thứ được. Nhưng mà quý vị thấy, nếu người có lòng vị tha, lòng càng lớn, tâm càng lớn thì càng có nhiều người quý mến mình, nhiều người trung thành với mình. Cho nên mình nuôi người mà có người không trung thành là đôi khi mình cũng xét lại. Lòng mình nó thật rộng chưa? Hay là có đôi khi rộng, có đôi khi hẹp? Vì vậy quý vị thấy á, mình trong đời sống này mình có tâm vị tha, điều thứ nhất nó xây dựng là góp phần xây dựng cái cộng đồng của mình, đồng thời mang hạnh phúc đến cho mọi người và khiến cho mọi người cùng sống chung với nhau an ổn. Nhưng trong đạo tràng, ở trong đạo Phật mình tu tập trong chùa mà mọi người đều có tâm vị tha với nhau thì sẽ cùng sống chung với nhau, cùng tu tập để cùng có an lạc hạnh phúc cùng chung với nhau. Còn nếu như mọi người không có tâm vị tha thì đạo tràng hôm nay 200 người, ngày mai còn 150, còn 100, rồi dần dần có một mình sư trụ trì lên ngồi truyền giới không thấy mặt ai hết. Tại vì không vị tha thì sao? Luôn luôn tranh giành quyền lợi cho mình. Có cái chỗ ngồi mát cũng dành cho mình. Chỗ nào sáng sủa mà dễ đọc kinh cũng dành về mình. Cái gì cũng dành về mình. Mình dành về mình được thì người khác người ta cũng có. Ai cũng có. Chúng sinh còn tham sân si mà. Người ta sẽ học theo cái kiểu của mình, người ta sẽ bắt chước. Mà một người làm được thì hai người làm được, hai ngày làm được thì 50 người làm được. Mà 50 người làm được thì sao? 100, 200 người sẽ đi theo con đường đó. Cho nên ở các chùa mà các sư thầy trụ trì mà khó khăn, yêu cầu kỷ luật khó khăn, có nhiều người mà thiếu cái lòng vị tha đó, người ta sao? Bất mãn. Bảo tu hành, tu tập gì mà khó khăn quá. Nhưng nếu không khó khăn, không có quy tắc, không có thanh quy, không có nội quy thì đạo tràng nó sẽ loạn. Mà nó loạn thì tu còn thanh tịnh không ạ? Tu sẽ không còn thanh tịnh nữa. Cho nên các vị thầy mà thật nghiêm túc như thế đó thì đó là mình nên đến những cái đạo tràng có nghiêm như vậy. Tại vì không phải một hai người mà thầy trò có thể tình cảm với nhau rồi hiểu nhau là đủ rồi. Còn này ra tập thể đến cả hàng trăm con người thì phải có quy tắc rõ ràng. Đừng làm theo ý của mình. Đừng bao giờ đi vào đạo tràng hay đi vào trong một tập thể mà cứ làm theo ý của mình. Mình thích như thế thì mình phải biết hy sinh cái sở thích của mình để làm một cái việc chọn chỗ ngồi hay chọn chỗ để mà thọ trai hay chọn nơi để tụng kinh vân vân. Nên vì mọi người mà chọn chỗ. Lỡ như mà lại sám hối tối nào đứng ngay chỗ cây cột này cũng không sao. Đứng ở đây lại lên trên Phật. Mà nếu mình có tâm thần thì Phật, mình có tâm thành thì Phật có chứng minh cho mình không?
Vẫn chứng minh như thường.
Ở đây niệm Phật mà Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà có biết không ạ? Có thấu đến không? Thành tâm vẫn thấu đến. Đâu có nhầm gì cái cột này vẫn lên tới trên này có mấy thước thôi mà.
Không ăn nhầm gì hết.
Đừng cái buồn phiền. Quý vị biết ở bên Mỹ, bên Canada, bên châu Âu, chùa bé lắm. Đất thì rộng, chùa bé lắm. Tại vì sao? Phải dùng đất để làm cái bãi đổ xe. Tại bên đó mọi người đã đều có xe ô tô hết. Cho nên cái bãi đổ xe rất là rộng. Cho nên đất chùa thì rộng, nhưng mà hầu như là 40% cho đến 50%, tức là gần một nửa đó, là dùng để vào bãi đổ xe và để trồng cây xanh nữa. Phải trồng cây xanh đó trong sân chùa, bắt buộc cái luật lệ người ta quy định như vậy, cho nên chùa nó rất là bé, chánh điện bé lắm. Và có những chùa đông Phật tử, quý vị biết ngày mùa đông người ta xếp hàng đứng hết trong chùa, đứng ra đến ngoài sân mà tuyết á nó rơi đến ngập cả cái mắt cá chân, người ta vẫn đứng lại sám hối như thường. Mình ở đây hành nắng một tí xíu mà thiếu quạt thì sao, bỏ chạy hết, mưa một tí là chạy tuốt hết. Để có dịp chúng tôi cho quý vị xem những cái đoạn băng mà chúng tôi giảng ở bên châu Âu chẳng hạn. Quý vị biết trời nắng như đổ lửa, mà nó nắng mà nó vừa có cái gió hanh, thời tiết nó khó chịu ghê lắm, mà chánh điện không có, ngồi giảng ở ngoài sân. Cho nên giảng nghe lâu lâu giống như mà có cơn bão nó thổi qua, tại vì gió nó thổi vào trong cái máy đó, nó nghe nó ù ù ù như là cơn bão sắp đến vậy đó. Nhưng Phật tử người ta vẫn ngồi nghe rất là chăm chú. Mình ở đây thì sao? Không có quạt là không bao giờ vào ngồi. Chỗ nào mát thì ngồi, chỗ nào nóng mọi người bỏ chạy hết. Các nhiều khi thầy trụ trì bảo ra Phật tử vào ngồi chỗ đó cho nó thẳng hàng, cho đạo tràng nó đầy vào, cho chính điện nó đầy vào, cho nó trang nghiêm. Thì sao? Cũng chẳng ai chịu đến ngồi. Mình vào chùa dành chỗ ngồi, lên xe mà đi hành hương thì cũng lựa chỗ tốt mà dành ngồi. Cho nên thành ra chỉ có 100 người, 200 người thôi là rối beng lên rồi. Thiếu lòng vị tha thì mình thiếu lòng vị tha thì khó. Cái người nào thiếu lòng vị tha là người đó đang gì? Đang tự tách rời mình ra khỏi tập thể. Và người đó đang gì? Đang hủy đi cái thâm tình, cái mối đoàn kết hòa hợp ở trong tập thể. Lâu lâu có người tuyên bố sao? Tôi không có đi chùa đó nữa. Hỏi sao? Tại chùa đó có cái con hồ ly tinh đó, cho nên chỗ nào có nó là không có tôi. Có điều đó không ạ? Có không? Tại sao phải không đội trời chung như vậy? Trời là trời của chung của mọi người, đâu phải riêng của người đó mà không đội trời chung. Tại sao phải như vậy? Chúng tôi nói quý vị nghe nè, chùa là gì? Chùa có thể nói là chùa làm giống như một cái bệnh viện. Có phải không ạ? Quý vị có bị bệnh không? Bệnh gì ạ? À, bệnh tham sân si. Bệnh tham sân si nó có nguy hiểm không quý vị? Nguy hiểm lắm đó chứ. Có ai vì tham mà chết không? Nhiều. Tham mà chết là nhiều. Sân mà chết có không ạ? Cũng rất là nhiều. Cha mẹ, có nhiều đứa vì cha mẹ rầy mắng rồi ra đường tự sát. Có nhiều người sân quá cầm dao đi chém người rồi ở tù rồi cuối cùng rồi cũng chết trong tù. Rất nhiều. Tham sân si nó nguy hiểm như vậy. Căn bệnh này nguy hiểm lắm đó chứ. Vào đây để mà chữa bệnh. Giống như bệnh viện, có người bệnh nặng, có người bệnh nhẹ, có người chỉ cảm mạo sổ mũi vào xin vài viên thuốc uống thôi. Cái người đó tham sân si nhiều, cái tánh người ta khó ưa để cho người ta vào chùa từ từ người ta trị. Bệnh người ta càng nặng thì trị thời gian nó phải càng dài ra. Chứ đừng mong chùa là toàn người tốt hết, nếu người tốt hết thì chắc chắn không cần chùa để làm gì. Đúng không? Nếu ai cũng là Phật Bồ Tát để cần có cần thiết phải xây chùa nữa không ạ? Xây chùa làm gì nữa? Nơi ta bà là Tây Phương Cực Lạc rồi, cần gì phải xây chùa? Nhưng mà xây chùa là vì đâu? Vì những con người xấu. Nhưng mà sao? Muốn hướng thiện, muốn trở thành người tốt. Quý vị có phải là người xấu không? Có phải không ạ? Chưa ai chọc đến thôi, chưa ai ghẹo đến thôi. Ghẹo đến thành người xấu ngay. Bảy đời tổ tông nó mà chọc mình đến hồi mà ghẹo mình mà tức tối mà chịu không nổi lên cũng lôi ra nói là mắng như thường được không? Mình nói chưa hẳn là mình không có lòng tham đâu. Chúng tôi nói chưa hẳn mình không có lòng tham đâu. 1 triệu, 2 triệu dĩ nhiên làm chủ được lòng tham. Không tham. 20-30 triệu tham không? Để con về nằm ngẫm nghĩ xét lại. Mà 200-300 triệu chắc chắn con sẽ tham. Ở 1 tỷ trở lên thì con lại Phật con cũng không thấy nữa, con chỉ thấy tiền thôi. Như vậy là mỗi người đều có lòng tham, nhưng mà biết làm chủ và khả năng làm chủ mỗi người nó có giới hạn. Tất cả chúng ta cũng là người tốt mà cũng là người xấu. Nó cái xấu nó không đâu xa hết, nó cũng ngay trong này. Phật Bồ Tát cũng ở trong này, nhưng mà La Sát Quỷ Vương cũng đâu có luôn trong này luôn nữa, có đầy đủ hết. Vì như vậy cho nên mới đến chùa để làm gì? Để cho Phật Bồ Tát lớn lên, mà ma quỷ thì nó biến mất đi, mới thành người tốt, mới thành Phật được. Có những người ta cực xấu, người ta ở trong chùa, nhưng mà tại làm sao sư thầy trụ trì cứ dung dưỡng người này mãi? Có chuyện đó không? Lúc nào thầy cũng bênh vực cái người này, cũng mà nhiều người đến bảo người này là người xấu mà cũng cứ được sư thầy. Vì sao quý vị? Đây là bệnh nhân hạng nặng cho nên được thầy ưu tiên. Giống như là người mà bệnh nhân nặng được nằm ở phòng săn sóc đặc biệt vậy đó. À, không, mà bây giờ mình nói có đôi khi là nó có đôi khi có những vị thầy vì có tuệ giác là người xấu, để làm gì? Để ở cận kề để giáo huấn người này. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà cũng có trường hợp cái người này quá xấu, nhưng mà gì nữa? Có quá nhiều thủ thuật và khiến cho sư thầy này gì? Mờ mịt không nhìn ra. Có chuyện đó không? Cũng có những chuyện đó nữa. Người ta có quá nhiều thủ thuật và sư thầy trụ trì nhìn không ra. Nhưng mà sao? Mình tin một điều, ở cuộc đời này cái gì dù tốt hay xấu, một ngày nào đó nó sẽ lộ ra thôi. Mà đặc biệt người làm việc ác mà không biết dừng lại khi tổn phúc thì nó sẽ dần lộ ra. Nhưng có một quy tắc nữa ở cuộc sống này. Nếu như quý vị muốn tu hạnh Bồ Tát, đi theo con đường của Đức Phật, nghe theo lời thầy giảng, muốn sống vị tha, muốn thương yêu, sống vì mọi người, muốn sống theo cái hạnh đó, thì phải chuẩn bị một điều gì? Chuẩn bị một điều là luôn luôn bị người khác công kích, bị người khác gì nữa? Bị người khác nói xấu sau lưng. Khác có đôi khi hãm hại nữa là khác nữa. Sống vị tha là đời sống vì mọi người, nhưng mà không khéo cẩn thận rất dễ bị người hại. Không, điều đó mình sẵn sàng chuẩn bị. Nhưng mà dù có ngặt nghèo, dù có nguy hiểm, mình cũng, quý vị có sẵn sàng làm điều đó không? Dù là mình tu theo hạnh vị tha, nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nó sẽ gặp nhiều bất trắc, nó gặp nhiều bất an, nhưng mà mình có sẵn sàng làm không ạ? Sẵn sàng không? Mình sẵn sàng làm như thế mới là đệ tử của Phật được. Trong cái chuyện Tây Du Ký, quý vị đọc được Tây Du Ký là cái chuyện mà khi mà thầy trò Đường Tam Tạng mà đến bến Lăng Vân, tức là cái đến bến Lăng Vân thì từ bên này sông qua tới bên kia sông thì sóng nước coi như là mịt mờ, khói mây bay khói tỏa, mà chỉ có một cây cầu bé tí tẹo tẹo bắt từ bên này qua bên kia thôi. Mà như là Tôn Ngộ Không hay là cỡ như là Trư Bát Giới hay Sa Tăng thì có phép thuật thì có thể đi trên cây cầu đi qua được, nhưng mà Đường Tam Tạng là người phàm đi đâu có được, không biết làm sao để mang sư phụ qua hết. Mà chỉ có đường đi trên cái cầu thôi, kể cả dùng cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không cũng không đến đó, mất tác dụng, không thể nào để mà bay đằng vân để bay qua sông được. Trong lúc đang lo lắng không biết cách nào qua sông thì tự nhiên có ông chèo đò chèo đến. Nhưng mà chèo thuyền đến nơi thì nhìn xuống con thuyền thì như thế nào? Không có đáy. Thuyền Bát Nhã là nó sâu thâm thẳm, không ai đo lường tới được, cho nên không có đáy. Đường Tam Tạng thì không dám xuống. Đường Tam Tạng không dám xuống. Tôn Ngộ Không mới làm gì? Mới len lén đi ra sau lưng. Lén ra sau lưng, đạp một cái. Lọt xuống ở dưới đây. Lọt dưới thuyền, Đường Tam Tạng lồm cồm đứng dậy. Lọt xuống dưới thuyền nào mà còn đứng được, mà cũng chưa ý thức được. Đứng dậy, nhìn lên Tôn Ngộ Không mắng một câu sao? Ngươi muốn giết ta hả? Ngươi muốn hại cho ta chết hay sao? Nhưng mà khi đó đứng vững sực tỉnh lại thì mới nhìn xuống dưới chân là không có đáy, nhưng mà đứng vẫn vững như thường. Cho nên người ta gọi là Tôn Ngộ Không làm ơn cho Đường Tam Tạng nha. Đường Tam Tạng có biết ơn không?
Không biết ơn.
Cho nên ở cuộc đời này sống lòng vị tha, thường đi giúp đỡ mọi người, nhưng mà luôn luôn gì? Cũng có bị người xấu hại. Sống và làm hạnh vị tha, đây chúng tôi nói không phải bi quan đâu, mà quý vị phải chuẩn bị hành trang này. Bản thân các sư thầy đi làm việc đạo thì cũng ý thức điều này, nó luôn luôn có những trắc trở và luôn luôn có những cái trở ngại. Và cũng có những, dĩ nhiên các sư thầy sẽ có các đệ tử quý mến rồi, nhưng mà người công kích có không ạ?
Nó cũng không thiếu, nó rất
nhiều nữa là khác nữa. Đó là bản chất của cuộc đời này. Đức Phật mình ngày xưa là một người rất là tốt. Đức Phật mình có tốt không quý vị? Có thể nói là Đức Phật gọi là tâm của Phật thiện từ trong ra ngoài, từ trước, sau, giữa, chỗ nào cũng toàn là thiện hết. Nhưng mà có ai ám sát Phật không? Có không? Ám sát có. Có ai mắng Phật không ạ? À? Có rất nhiều. Đức Phật có bị bỏ đói không?
Có luôn.
Bỏ đói nữa. Bị bỏ đói và phải ăn lúa ngựa. Ăn lúa ngựa 3 tháng trời, Đức Phật và Tăng Đoàn. Cho nên trong truyện Tây Du Ký quý vị thấy nè, có 3 người đệ tử, kể thêm một con vật nữa là 4 người đệ tử vốn đường của Đường Tăng. Nhưng mà Đường Tăng thường thương ai nhất nè? Thương ai nhiều nhất? Thương ai? Thương cái thằng mà có nhiều tánh xấu nhất, phàm tục nhất, đó là ai? Trường Phật giới. Tài sắc danh thực thùy ngũ dục là anh tham hết. Tiền cũng tham, mà sắc đẹp cũng tham, ăn uống ngủ nghỉ cũng tham, cái gì cũng tham hết. Nhưng mà đường tam tạng lúc nào cũng bên vực nhiều nhất. Như vậy người làm việc xấu thường, cái người nào mà làm việc xấu thường làm cuộc, thì thường gì? Thường cuộc đời này nó ca tụng, được mọi người đồng ý. Nhưng mà những người mang hạnh phúc, mang đạo đức, mang giải thoát đến cho cuộc đời thì sao? Lúc nào cũng bị cuộc đời chà đạp. Đức Phật nè, Đức Phật mình nó ngày xưa ra đời để vì mọi người, để mà giảng pháp, cuối cùng là gì? Cuối cùng bị người ta ám sát, mắng chửi có. Ông Chúa Giê-xu cũng mang đạo đức đến cho mọi người, cuối cùng là gì? Bị đóng đinh trên cây thánh giá. Đây là những... Cho nên những người mang đạo đức đến cho cuộc đời sẽ bị cuộc đời gì? Đạp lên trên đấy. Nhưng mình là một người nương theo con đường của Phật để làm thánh hạnh của Phật, mình có nản lòng không? Mà mình phải làm, phải sống có tâm vị tha và nghĩ về mọi người thì xứng đáng là đệ tử của Phật. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày tu tập của mình á, mình luôn luôn phải làm gì? Ý thức một điều, cõi ta bà là gì? Là kham nhẫn, là phải chịu đựng. Cho nên có bao nhiêu bức bách, bao nhiêu đau lòng và có thể có bao nhiêu việc oan ức, nhưng nếu như những việc đó mình biết tu tập, nó sẽ làm càng tăng thêm cái đạo hạnh cho mình, đạo đức và đạo hạnh cho mình. Mình làm việc tốt, người ta đến mà người ta sỉ vả mình, nếu như mình vẫn thản nhiên, mình vẫn thương xót người đó vì người đó chưa hiểu được mình, hoặc người đó chưa hiểu việc tốt là gì, việc xấu là gì. Những người mà không hiểu tốt xấu có đáng thương không quý vị? Có đáng thương không ạ? Phải đáng thương nhiều hơn là đáng ghét. Có những người đi chùa, thấy người khác đi chùa mà nhiều khi cũng sao? Cũng công kích, cũng nói xấu. Nhiều khi mình đi chùa mình chẳng đụng chạm gì đến ai hết, mà mọi người nói, ôi cái bà đó bây giờ dở hơi, dư tiền dư của cứ đi đến chùa lại cúng tiền cho các ông sư thầy đó, chẳng làm gì hết. Mình không đụng chạm gì người ta hết, mà vẫn bị... Nhiều khi quý vị thấy các sư thầy ở trong chùa có đôi khi không tranh chấp với đời, vẫn bị cuộc đời công kích mà. Đức Phật cũng đâu có tranh chấp với ai đâu. Nhưng mà sao? Vẫn bị công kích. Đó là bản chất của cõi ta bà này. Phải không? Cõi ta bà là cõi ngũ trược ác thế. Quý vị tụng trong kinh A-di-đà rồi. Ngũ trược ác thế. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Trược là gì? Là dơ nhớp, là cấu uế đó. Trên cái cõi này bản chất nó là cấu uế, cho nên những việc ác được mọi người tôn vinh nhiều hơn, cho nên là chuyện đó là bình thường. Mình hãy xem chuyện đó là một lẽ rất bình thường, không có gì phải nản lòng hay đi, hay không có gì phải giận hờn tức tối hết. Nếu mình tức tối mình mắng lại nó thì sao? Mất đi cái phẩm hạnh của người Phật tử đi. Mình là người Phật tử, mình phải sống. Đã là Phật tử, là con Phật, là đệ tử của Phật, và tập theo cái việc làm của Phật để được thành như Phật, thì mình phải biết nhẫn nhịn. Và điều thứ hai nữa, mình cũng không có hơi sức đâu đi nói với những người không hiểu. Người không hiểu có nói bao nhiêu cũng không bao giờ hiểu được. Mình chỉ cầu nguyện Tam Bảo xoay chuyển làm sao cho tâm người này sáng ra để hiểu được con đường đạo, đạo pháp để hành trì, để chuyển hóa, để cho họ có hạnh phúc và đừng gây đau khổ cho ai nữa. Cho nên mọi thứ bất trắc, khi thực hành hạnh Bồ Tát, sống cái hạnh vị tha, khi gặp bất trắc, khi gặp những gian nan đó, mình hãy điều thứ nhất, mình ý niệm rằng đó là một sự thật của cuộc đời này, nó phải như vậy. Đức Phật mình còn bị mà. Và đồng thời nếu ai mà đi tu mà càng bị người công kích, chứng tỏ là sao? Cái người đó tu tốt đó. Tốt cho nên mới có chuyện thử thách. Mà nếu thử thách mà không làm cho người đó mà xoay tâm, không làm cho người đó thối tâm á, thì chứng tỏ người đó tu tập càng hay nữa. Cho nên hãy vững vàng, hãy sống tâm vị tha, hãy vững vàng điều đó. Và nếu như gặp những bất trắc đó, đừng nên oán hận, đừng nên ghét bỏ người khác, đừng bao giờ tuyên bố là con không đổi trời chung. Mình nói câu không đổi trời chung, mình sẽ không bao giờ gặp mặt người này nữa, mình sẽ không bao giờ đi chùa kia nữa vì có mặt người đó đó. Mình nói như vậy là mình đã đi sai con đường dạy của Phật rồi. Phật không dạy mình phải từ bỏ ai hết, không nên bỏ ai hết. Tại vì bảo rằng người đó xấu thì mình cũng đang là người xấu đây, chứ không, mình chưa tốt hoàn toàn đâu. Và một điều nữa, mình sống ở cuộc đời muốn để có tâm vị tha, mình phải biết là gì? Mình phải biết chia sẻ. Ví dụ như mình đang ngồi chỗ này, nó rất là mát mẻ, rất là an ổn, nhưng mà thấy cái chị kia hôm nay bị cảm sao đó không được khỏe, thì mình sao? Chị vào đây ngồi cho nó khỏe, hôm nay tôi thấy chị sức khỏe không tốt, để em ngồi qua chỗ đấy. Nếu quý mến như vậy, như xem một gia đình như vậy, thì mình mới là con của Phật. Tất cả chúng ta là con của Phật, tức là huynh đệ, là anh em, là chị em với nhau. Mình có nên thương nhau không ạ? Có thương nhau không? Phải thương nhau. Nếu không thương nhau thì cái gia đình này hôm trước thì sao? Nếu cha mẹ mất đi mà anh em không thương nhau thì sao? Gia đình đó hôm trước thì sao? Cũng đổ bể hết. Đổ bể mà làm trò cười cho người khác nữa. Nên là mình phải biết chia sẻ tất cả mọi thứ mình có thể chia sẻ được. Và đồng thời mình là Phật tử phải luôn luôn ái mộ cái hạnh gì? Hạnh Bồ Tát. Cho nên trong cái bài hồi hướng của các kinh, lúc nào Đức Phật cũng nhắc luôn luôn có câu là thế thế thượng thượng hành Bồ Tát đạo là vậy.